Hồi 11, dạo cung ngập hư lần thứ ba nghe Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết pháp cùng lại chào Đức Quyền Quyền Thượng Nhân. Phật sống Thế Công giáng ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Hoa hoa thế giới sắc mê nhân, chí sĩ hồi đầu bán Phật lân. Ảo cảnh hư hoa như thủy nguyệt, không tâm khử chấp luyện thành chân. Dịch: màu hoa trần thế đẹp mê hồn, Phật pháp người tu giả kính tôn. Cảnh tượng hảo quyền tận đáy nước, hư không diệt chấp luyện chân tâm. Đó. Muốn hướng về hư không phải diệt chấp mới luyện được cái chân tâm. Thế Phật cõi trần hoa lệ muôn màu muôn vẻ vây bặt con người, muốn tìm đường thoát cũng chẳng dễ nào. Có biết bao anh hùng hảo hán, chí lớn ngút trời nhưng rồi khí đoạn, nhi nữ trường tính cuối cùng đều đổ vỡ, hoàn cảnh thực tế nghĩ thật đáng thương. Ta hy vọng rằng thế nhân sẽ không còn bị cảnh xa hoa phù phiếm nhất thời mê hoặc nữa. Bởi khi cảnh phồn hoa giả tạm đó tan tác theo gió cuốn bay đi, có người còn nắm giữ được gì? Trái lại, cảnh sắc trên trời bốn mùa đều là xuân, được ngắm cảnh suối trong hoa đào nở tâm thần sảng khoái tươi vui. Ta nhắc nhở cho những kẻ hiếu sắc hiểu là vẻ đẹp chân thức ở trên trời, còn sắc đẹp tại cõi thế gian này đều huyền ảo. Đợi tới lúc chút hơi thở cuối cùng hóa thành cái thây ma bất động, thì giàu đẹp để cách mấy, nhưng thử hỏi, còn ai ham thích nổi? Sao không như ta đây, sống tiêu dao tự tại, chẳng hề thắc mắc băn khoăn là người có yêu ta, có kính trọng ta hay không? Ta hoàn toàn tự do, chẳng lệ thuộc ai, chẳng ai lệ thuộc ta. Có như vậy, ta mới thực sự an nhiên tự tại. Dương sinh chuẩn bị lên đường. Bữa nay, thầy trò mình lại dạo thăm cõi Đại La. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, qua các lần thầy hướng dẫn con dạo thăm cảnh đẹp thiên đàng, trong những thoáng giây đó con có cảm giác ra sao? Dương sinh, khi đó con cảm thấy được giải thoát khỏi cảnh trần gian khổ hải, hoàn toàn nhẹ nhàng, thanh thản, cứ tưởng là từ đấy được ở tại thiên đàng, không phải trở lại trần gian nữa. Tế Phật, tuy con có chí lìa bỏ cõi trần, trong duyên trần của con chưa dứt, con còn phải cứu độ nhân gian, một sớm công quả tròn đầy, khi đó trở lại thiên đàng cũng chưa muộn. Dương sinh, tới khi ấy, ân sư có còn hướng dẫn chúng sinh lên cõi trời nữa không? Thế Phật, khi con trở lại thiên đàng, đã có vô số người nhờ đọc thiên đàng du ký mà phát tâm tu luyện chân tính, đạt thành chính quả. Chẳng còn cần thầy dẫn đường, chớ lo sợ rằng họ không biết Phật bản thân. Còn riêng con đã rõ đường, tỏ lối, chỉ việc tự mình mà đi thôi. Dương sinh, thưa lỡ con đi lầm, phải đường, mê thì sao? Thế Phật, ha, con phải nhớ mang theo kim chỉ nam đạo lớn, rồi hướng cửa nam tiên tìm tới. Ha chẳng đến được sao? Thầy mong con thực hiện được hết những gì thầy đã hướng dẫn, chứ đừng giống như ai làm khách quan quan, tức đứng ngoài mà ngó. Đường thiên đàng giống hệt xa lộ trần gian, mỗi chặng đều có bản chỉ dẫn. Ví dụ như có các tên trạm, tam cương, ngũ thường, bát đức, vân vân, chỉ cần minh tâm thông suốt được ý đạo nhị màu, tu càng viên mãn, quả vị càng cao, cùng tuân theo đúng sự hướng dẫn thì chẳng cần người chỉ đường cũng tới được thiên đàng. Nay chẳng thể tranh với xưa, nhân loại bây giờ rất đề cao trí tuệ, người biết chữ mỗi ngày một nhiều, chỉ cần ghi nhớ kỹ phương châm hành đạo, bảo đảm mọi người đều có lối trở về trời, chẳng cần phiền tới ta hướng dẫn. Dương sinh, con đã tỏ tường cảm tạ sự chỉ dạy của ân sư. Thế Phật, Suốt dọc đường thầy trò mãi đàm đạo, thoáng giây đã tới trước cửa cung Ngọc Hư. Dương Sinh mau xuống đài sen, thầy trò mình cùng tới bái yết đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Sinh xin tuân lệnh, đệ tử là Dương Thiện Sinh xin lạy chào ra mắt đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn, hai vị bữa nay lại tới thăm thánh cảnh Ngọc Thanh, tôi rất lấy làm sung sướng. Các vị vì độ chúng sinh mà phải chịu gian lao cực khổ muôn phần, bởi có cây đắng mới thành công, muốn gặt hái phải cày cấy. Mong Dương Sinh yên định tâm trí để hoàn thành sứ mệnh này, khi đó Dương Sinh có thể siêu thăng được hết cửu quyền thất tổ. Dương Sinh cảm tạ lời răn dạy của đức Thiên Tôn, còn xin tuân hành cùng giữ đúng những điều đức Thiên Tôn vừa khuyên nhủ, nhận chịu gian lao để hoàn thành thiên du ký. Bữa nay tới cung Ngọc Hư là cốt xin đức Thiên Tôn chỉ dạy thêm về lễ huyền diệu của đạo lớn. Thiên Tôn, lễ huyền diệu của đại đạo thì trước tôi đã tiết lộ một phần, bữa nay quý vị lại tới nơi đây, tôi đặc biệt vì người mà nói về pháp tu đạo lớn. Người đời thường nói, ba thước cao trên đầu, các thần sáng suốt, đầu thượng tam xích hữu thần minh, ba thước tức là ba cõi vậy, còn đầu người ta là chỗ thần cư ngụ, là chúa tể của thân xác, cho nên mới nói đầu là đạo, đầu là gốc của trời, cho nên đầu đích thì gốc rễ hủy hoại, người cũng diệt vong. Sự ra đời của con người là đầu đội trời, chân đạp đất, đi lại khắp chốn, cho nên nói thân người khó được, nhân thân nan đắc, là bởi so sánh với loài vật thì con người khác xa, vì sau khi sinh loài vật vĩnh viễn khôn vai, cầm lưng không cách chi đội trời đạp đất được nổi, cho dĩ chúng phải chịu như vậy là bởi kiếp trước chúng hoàn toàn phản bội lễ trời. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, báo ứng không sai chệch một mảy may, cho nên kiếp này mới để lộ chân tướng như vậy. Nay muốn trở về nguồn cội, công phu phải thực là tôi luyện, không được đảo điên vì việc đời. Nếu điên đảo ắt bất chính, một sớm điên đảo phản bội trời ắt lại một phen bị đầy ải trong vòng luân hồi. Do đó, con người phải học chí xung thiên của quả tiễn, tâm tính thực ngay thẳng, tính linh sẽ từ cửa quyền xuyên thấu cung nê hoàng trên đầu mà xuất thần xung phá tầng đại khí thiên linh cái, tức lộng trời thiên chê phủ, tự nhiên có thể về được trời. Dương Sinh, lời dạy của đức Thiên Tôn thật là chí lý, nhưng làm cách nào xung phá nổi lộng trời thiên? Thiên Tôn, lộng trời thiên, thiên linh cái là chỗ cửa trời hay cửa quyền ẩn dưới cung nê hoàng, tiếp giáp với linh sơn, lộng đó che chở cho cơ thể con người. Lúc còn là hài nhi trên đầu có cái tháp, tức chỗ xương sọ còn hở, nhờ cửa ngõ này mà còn có được sự liên lạc với trời thiên, nhưng càng lớn cửa đó càng đóng lại, do đó mà ngăn cách hẳn với trời, chân bản tính của trời khu bị trong vùi dần, ánh sáng thiên liêng trở thành tối tăm. Người ta sau khi sinh ra, hai đường âm dương địa hộ hay cửa đất, tức hai đường dẫn tinh khí ra ngoài cơ thể của người nam và người nữ tự mở. Tới khi lớn lên tình dục phát động, máu huyết cùng tinh khí như nước sông không có đê điều ngăn giữ, chảy tràn muôn dặm, thế chẳng thể cản, thành tạo nghiệp gây tai họa. Từ đó kể như cửa trời đóng, đường quỷ mở, cho nên kẻ tu đạo trước tiên phải đóng cửa đất. Một sớm tinh đầy khí dư như hơi nước trôi trong nồi nóng, đẩy nắp dậy văng ra, thần thức bay lên. Người ta nếu như biết tiết dục, đóng được cửa đất, một sớm khí dư mở tung cửa trời, nguyên thần xung phá tầng đại khí, bay thẳng lên thượng giới, thành tiên thành Phật, tránh khỏi bị luân hồi khổ đau. Dương sinh, người đời bây giờ đều tu hành tại gia, có vợ có chồng, nếu như tu cách diệt dục tinh, sợ rằng rất khó khăn, không rõ có cách nào bổ khuyết được chăng? Thiên Tôn, lúc này đương là thời kỳ phổ độ, tu tại gia là gốc, nên muốn tu thành chính quả chẳng khó. Bữa nay tôi đặc biệt thuật về phép tu tại gia như sau. Từ muôn ngàn kiếp tới giờ, chúng sinh luân hồi không dứt, kịp tới đời nay ngọ mùi tương giao hội họp, ngọ thời như mặt trời đứng bóng. Cho nên thế giới vạn vật phát triển tới cực đỉnh, muốn có là có hết thảy cơm ăn áo mặc, nhà ở đường đi, tiện nghi đầy đủ, nhân loại vô cùng sung sướng vì sống tại cõi thiên đàng nhỏ. Đúng lúc đạo lớn giáng xuống trần gian cứu vớt chúng sinh, phàm những kẻ sinh ở thời này đều được trời tha tội mới được ra đời, không được hưởng phúc thì cũng được hưởng huệ. Kẻ được phúc hưởng thụ vô tận, kẻ được huệ có thể nghe thấu đạo lớn nơi nơi, nên được tùy ý lựa chọn giữa hưởng thụ vật chất và tu dưỡng tinh thần. Con người thời đại này trí óc thông minh, nghe một biết mười, trí cũ ngày một tăng tiến khác thường, giúp ích rất nhiều cho nhân quần xã hội, vì được giáng sinh vào lúc chính ngọ, thụ hưởng ánh sáng mặt trời chiếu diệu, cho nên thiên căn không bị lu mờ, tinh khí thần thịnh vượng, quả đã được trời phú cho cách bán tiền, tức nửa tiền, gần tới bậc tiên, cũng còn có thể gọi là địa tiên, tức tiên ở cõi trần, như nước trong chõ, tuy không đốt thêm lửa, song vì có nắng mặt trời giữa trưa chiếu, độ nóng lên cao, vì lửa được nhen nhúng khoảnh khắc liền sôi, phút chốc tỉnh ngộ. Cho nên thời nay tu đạo tại gia chỉ cần giữ vững luân thường đạo lý, cho buông thả tâm tính, như nước chảy tràn lan, ắt là nước chân chính trở lại được nguồn tưới ngập ruộng tâm, lúa mạ tốt tươi, kết hạt xum xuê, một sớm lúa chín tức đạt thành đạo quả. Cởi được cái vỏ gông cùm, tức hình hài giả tạm, mà thoát xác bay cao, nếu được như vậy, ắt là nguyên thần có thể xung phá cửa trời, tu rất dễ dàng. Thế mà đời nay không tu thì đợi tới kiếp nào mới tu? Này Dương Sinh, phụng chỉ trước tác sách Thiên Đàng Du Ký, nên tôi đặc biệt tiết lộ thiên cơ, người đời bây giờ nếu chịu tu đạo, trời sẽ giúp cho ba phần, chỉ cần lo thêm bảy phần công đức là có thể tu thành chính quả. Dương Sinh cảm tạ Đức Thiên Tôn bữa nay lại mở lượng từ bi thêm một lần nữa tiết lộ lễ quyền vi đại đạo. Xin thỉnh Đức Thiên Tôn, ngài dạy người đời nay đều đã có căn cơ được là tiên tới nửa phần. Vậy nếu như kẻ không tu đạo, liệu có thể tự nhiên trở thành bán tiên, tức gần tới bậc tiên được không? Thiên Tôn, sở dĩ nói người đời nay là bán tiên, tức phân nửa tiên, là vì nhân loại ăn sơn hào hải vị, uống rượu ngọc quỳnh, ngay tiên Phật ăn uống cũng không được sung sướng đến như vậy. Mặc thì lụa là gấm vóc, y phục của tiên trên trời cũng không được đẹp đẽ lạ lướt đến như thế. Ở nhà cao cửa rộng, trưng bày lộng lẫy, lên xuống bằng thang máy, cung vua chúa cõi trần, điện tiên thánh cõi trời cũng không so sánh nổi. Đi lại thì có xe hơi, máy bay, thật là sung sướng, giống hệt như tiên Phật cởi gió đè mây. Dù xa xôi tận gốc bể chân trời, chỉ thoáng chốc vút cái đã tới nơi. Điện thoại truyền hình mau lẹ chẳng khác nào tiên Phật thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đáng tiếc nhân loại tuy được hưởng diễm phúc lớn lao, song chẳng một ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên gọi là bán tiên. Tức gần tới mức tiên, đã được gần tới mức tiên, nhưng nếu không tu đạo, ắt khí lực sẽ lần lần tiêu tan, vì chìm đắm trong biển ái dục, linh khí tán loạn, do đó mà bán tiên biến thành ma quỷ. Ba của báo tinh khí thần là nguyên tố sinh tồn của người. Đạo kinh dạy tu đạo phải giữ gìn ba báo này, kết quả có ý nghĩa. Kẻ không giữ gìn tinh khí ắt là thường thiếu sắc tham dâm. Dâm là đầu của muôn tội ác. Đã ham dâm dục thì chuyên tính chuyện gian tà. Đã chạy theo đường tà đạo thì làm sao có được chính đạo mà tu. Các tôn giáo đều khuyên tín đồ giữ giới, chứ phạm tà dâm, tức là phải giữ đạo, dưỡng tinh, tiết dục để bảo tồn nguyên khí. Tinh thần suy đồi, không làm được việc gì nên chuyện. Bởi vậy, có câu nói muốn đạt được đạo trường sinh, phải uống thuốc ngủ một mình. Mong rằng người đời không cho đó là chuyện mê tín. Nếu như giữ gìn được nguồn cội, bảo vệ được lễ một, thành tâm tu đạo lớn giống như đèn cạn dầu được rót thêm dầu, ánh sáng tỏa ngập đại thiên, trang hòa tam giới, đạo quả kim thiên Như Lai đã đạt thành rồi vậy. Dương sinh, người đời nay quả là có phước, cuối sinh Đức Thiên Tôn ban lời dạy ngọc vàng quý báu thêm nữa. Thiên Tôn, sách Thiên Đàng Du Ký là tác phẩm quán triệt cổ kim, là tấm gương giá trị để cho những người tu đạo soi chung hầu cứu độ chúng sanh. Giờ lại nói thêm về 49 chương tu đạo kinh nguyên thủy để mở trí cho người đời.